Ông Tám giảng Y Lý kỳ 10 ngày 2 tháng 11 năm 1977.
Giải phẫu sinh lý của lá lách. Hình tượng của kỳ. Lá lách giống như cái móng gà. Con cuốn giấy bao tử vào trong nó. Màu nó giống màu đất. Khí của kinh lạc nó đều vô vào trong. Để làm cho đầy ý chân linh. Nó là nơi đựng chứa ý vậy. Nó có phần cầm giữ máu, làm ấm năm tạng, gìn giữ ý chí. Lá lách có tên là kỳ bởi vì chữ kỳ là thấp. Nó ở thấp mấy dưới bao tử, bởi chữ kỳ là giúp. Nó giúp đỡ khí của bao tử làm tiêu hóa đồ ăn. Bao tử do dịch thâu chứa, lá lách do dịch làm cho tan nhiều. Lá lách ở trên chỗ trung quản một tấc hai phân, trên cách tim 3 tấc 6 phân, dưới cách trái cập 3 tấc 6 phân, giữa nó choáng 1 tấc 2 phân. Đó là cung hoàng đình. Ở trời là thái dương, ở đất là thái âm, ở người là trung hoàng cổ khí, tức là hơi lâu đời của chất đất trong người. Hoàng là màu của trung ương, đình là giữa cả bốn phương, nên đạo gia gọi lá lách là hoàng đình. Lá lách và bao tử liên lạc với nhau bằng những màn sớ. Kỳ chủ về mùa trường hạ, lá lách bệnh sẽ khỏi ở mùa thu, nặng ở mùa xuân, cầm cự ở mùa hạ và phát ở cuối hạ. Chứng trạng bệnh của lá lách: hai ói ọc, kiết lỵ lâu ngày, ruột đau, tay chân mỏi rã, da mặt vàng sẫm, sưng thủng, ốm, lớn bụng, sợ lạnh, đổ mồ hôi, xuyễn, ăn không tiêu, hay khạc đàm, dĩa có máu bầm, là chứng lá lách hư suy. Chứng lá lách đầy thiệt là đầy hơi, ăn rồi sình bụng, có cục gò trong bụng xanh xên lãi, đàm nhớt lưu liên trong người, bụng lớn, bụng hay đau mé phủ, ăn không được. Chứng lá lách hàn là ói ọc, dễ rót, lị đàm, đau bụng, đau nặng khắp mình, vàng da, sưng nước, tay chân lạnh, lạnh toát cả người. Chứng lá lách nóng là ói nóng, chảy nước dãi, dễ xòa, hoặc chuyển nhớt, dễ lị ra máu, bọt mắt sưng đau, uống rượu thì vàng da phát sốt. Chán dáng phi sẫm, da vàng có ngời. Cách dùng thuốc cho lá lách. Lá lách khổ vì ướt ẩm, vậy ăn đồ mặn để làm cho nó ráo. Lá lách ưa chậm chạp, vậy nên ăn đồ ngọt cho được quẩn và bổ nó. Ăn đồ đắng mà tả nó. Nguyên do bệnh nội thương của lá lách: lo nghĩ quá, than thở, ca hát tỏ lòng quá sẽ làm hại lá lách. Gọi rằng quá là quá sức thường, chứ vừa chừng thì không sao. Lá lách bị hại thế nào? Có bị đánh ngã hoặc say sưa no bữa, rồi vào phòng làm việc vợ chồng, đổ mồ hôi ra hứng gió đều hại tỳ, ăn uống nhọc mệt làm hại tỳ. Bởi vì tỳ là ông quan giám nghị đại phu, ăn uống là cái rất khoái thích của con người. Tâm muốn ăn mà tỳ chẳng tiêu hóa được thì chẳng dám ăn, cho nên gọi tỳ là quan gián nghị vậy. Tà ứ tỳ dị thì bệnh da thịt đau, khí dương có dương, khí âm chẳng đủ thì nóng bên trong nên hay đói. Khí âm có dương, khí dương chẳng đủ thì lạnh bên trong nên sôi ruột đau bụng. Chứng bên ngoài của lá lách là mặt vàng hay ở hay lo toan. Chứng bên trong của lá lách là có hơi động ở quanh rúng, đè thấy cứng và đau. Bệnh nó thường đầy bụng, ăn không tiêu, thân mình nặng nề, các khớp xương đau, mệt nhọc ưa nằm, tay chân mỏi rã. Tạng tỳ là cái nhà để cho ý chí ở. Khí của lá lách dơi kém thì tay chân không dùng được, tức là tê sụi, năm tạng đều không yên. Khí của lá lách quá đầy thì bụng sình đầy, ỉa đái khó khăn. Tỳ thiệt thì thân nặng, hay đói, thịt liệu biệu, chân yếu, đi mau mỏi, dưới bàn chân hay đau. Tỳ hư thì bụng đầy, sôi ruột, ỉa chảy rót, ăn không tiêu. sự lớn nhỏ của tạng tỳ. Tạng tỳ là vật tiếp đón lương thực cho các phần vệ sứ, xem môi lưỡi tốt hay là xấu mà định được sự lành dữ. Màu vàng gom nhỏ là lá lách nhỏ, gom lớn là lá lách lớn. Môi dẫn lên là tỳ ở cao, môi sệ xuống là tỳ ở thấp. Môi điều chắc là lá lách chắc tốt, môi lớn mà mềm là lá lách biệu. Môi trên dưới đều đặn là lá lách nằm ngay chỗ. Môi xếp méo hoặc trên dưới lớn nhỏ không đều là lá lách nằm trịch chỗ. Lá lách nhỏ thì tả ngang, khó bị tà hại. Lá lách lớn thì khó tiêu quá mà là ngay đau trần không đi mau được. Tỳ ở cao thì căng thẳng xương sườn chót mà không đau. Tỳ ở thấp thì trần xuống ruột già dễ bị xà phạt. Tỳ bền chắc thì an ổn, khó bị hại. Tỳ mềm biểu thì hay bị bệnh tiêu đản. Tỳ nằm ngay chỗ thì ít bị bệnh. Tỳ nằm trịch chỗ thì hay bị sưng đầy. Màu sắc của tỳ là màu vàng, âm điệu là cung, ở tiếng là pha hát. Ở sự biến động là khạc nhổ, lỗ trống của tỳ là miệng. Mùi của tỳ là ngọt, trí của tỳ là suy tính, chất lỏng của tỳ là nhớt giải. Sự đầy tốt của nó là môi, hơi khí của nó là thơm, loại lúa của nó là tắc, loại súc là trâu bò, loại sâu là lõa, trái là táo, rau là quỳt, số là năm.
Tại sao họ nói huỳnh đình ở dư bao tử? Mà đằng này vô di nói huỳnh đình, giói cái tay cái sau gõ cái lưng này, chỗ này là huỳnh đình. Thấy không? Còn cái người tu bên vô di mà khai thông luồng điển bộ đầu rồi đó, đói bụng mặt họ, không phải mặt sạch. Bởi vì nó rút lên rồi, cái bao tử tỳ tạng ở tầng cao rồi. Cho nên khi mà người ngồi thiền và thanh tịnh, thấy mình xuất ra đi thấy trăm hoa đua nở màu vàng rực rỡ, thơm ngon, cái chỗ đó là cái huỳnh đình của vô di, không phải chung với cái này. Cho nên nói hoàng đình là cái bản thể thôi, và bản thể kêu mà ở trần trực quy định như vậy, còn ở thanh nhẹ nó quy định ở chỗ sự tốt khác. Cho nên chúng ta tu về thanh điển có tiền, có tim, có tạng, mà nó ở cái giới khác, ở dưới trên hơn, lên tới thượng thừa nó phải ở trên. À, còn cái cơ tạng của người thường mà cái luồng điển không thoát bộ đầu thì nó vẫn còn ở dưới. Cho nên các bạn tu lần lần sửa đổi cái tâm can tỳ phế thận, nó lên trên ngũ uẩn rồi, cái tụ hợp ở trên ngũ uẩn rồi, thì tới lúc đó các bạn mới thuyết minh sự sanh khắc của âm dương. Và chúng ta trị bệnh bằng tư tưởng hiện lạc. Vì ở thanh điển để trị bệnh, người bệnh ở thanh diệu, có cách làm được. Chính tôi đã làm rất nhiều. Trị bệnh ở đây là mình trực tiếp với người bệnh là một chuyện. Còn cái bệnh ở người thế gian như một căn, cái nguyên căn của bệnh đã phải dùng phong điển và tư tưởng. Cho nên những người đi tới đây được trị bệnh có phước lắm. Không phải nói khoe, nhưng mà rất có phước. Những người đó được không nhiều thì ít cũng được kéo lên. Không nói chuyện nhưng mà tư tưởng có phong cho họ, có giúp cho họ. Cho nên nhiều người được khỏe bệnh, mà nhiều người nghiệp lực nặng nó lại bị tự nó tiêu diệt, nhưng mà cái phần điển nó cũng được trợ. À, nó thấy sự hiền từ của những người làm việc ở trong phòng này, và nó thấy tình thương tràn ngập trong lòng nó khi nó đến tới. Lúc đó cái phần điển nó phải thay đổi, tự nhiên con người phải thay đổi, bước vô thấy tình trạng như vậy phải thay đổi. Một cái phạm vi rất eo hẹp như thế này mà một ngày có thể chữa trị mấy trăm người. Nếu những người này mà lười biếng vì tư kỷ thì những người này đâu có giúp được ai. Những người này rất hết sức tận tâm khép mình ở một chỗ để lo chữa chạy cho mọi người hết bệnh. Cái tâm tư của mọi người là cái phần thanh điển đưa một liều thuốc trực tiếp của càn khôn vũ trụ và nguyên căn để trị bệnh cho người bệnh. Trước khi nói năng hay là chậm hay gì đó, cái tâm đó phụ thuộc không ăn chân gì. Nhưng mà cái căn bản trị bệnh nó không phải ở đó, chỗ đó, chứ chỉ tận căn tận gốc. Cho nên những người vô trong cái phòng này thấy họ trì mến. Mà nhiều người họ nói, tôi trị bệnh, tôi không có bệnh, tôi cũng phải tới, tại sao? Họ cũng còn bệnh nữa. Không có bệnh thân nhưng mà họ bệnh tâm. Cái bệnh tâm đó phải tới để chữa trị. Tại sao họ dòm tôi, rồi tôi nói một hai câu, họ phải, họ đi về. Họ đang mắc phải cái bệnh, bệnh tâm. Tâm hồn họ chưa cởi mở, chưa sáng suốt, họ đang bị bệnh. Quang quyền sắc quyền quang, đó là cái cơ thể này, nó phải ngoài cơ thể này còn một cái cơ thể khác, nó mới biến qua được cái màu đó. Còn nếu cái chung đúc trong cái cơ ô trượt này, nó đâu có thấy cái ngũ sắc ngũ quang và quyền sắc quyền quang, không có thấy. Đó. Cho nên do sự công phu của các bạn mà để tiến tới, càng tu càng thấy, càng tu càng minh, càng tu càng cởi mở, càng tu càng đạt tới chân pháp, và chính mình phải hiểu và trị bệnh cho mình trước tiên. Đó. Khi mà các bạn biết trị bệnh các bạn trong giờ thiền, thì các bạn sẽ trị nhiều người trong giờ không thiền, nhưng mà các bạn cũng có cái tâm thương độ. Khi các bạn thấy người ta bị thương, bị tê, bị đập này cái chết nào, bạn không có tới đỡ người ta đâu. Nhưng mà bạn chỉ thầm kinh phong điển, đưa cho người đó được sống siêu thanh tịnh độ. Một câu ý chí của các bạn thôi là nó đã làm việc rồi. Cho nên phải cố gắng tu cho nó dọn tất cả những phần thanh điển của ngũ tạng được trụ trì trên ngũ quẩn mà đồng tu với chủ nhân không. Thì lúc đó tự nhiên các bạn là một y sư và một danh sư để trị bệnh. Học cái môn nào các bạn cũng hay hơn người ta, rờ mó mó nói chuyện, nhưng mà có người ta tới trị bệnh không có đói, không có khổ, nhưng mà sống trong tình thương luôn luôn, không có sợ hãi, không có lường gạt người ta. Đó. Cho nên người đời đi tu trong chùa cũng nói quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, mà không biết quy là gì. Quy Phật tôi đi theo ông Phật chặt lắm. Quy Phật là tôi trở về với vị trí chủ nhân ông thanh tịnh. Chủ nhân ông mà chủ nhân ông thanh tịnh vậy, cái chủ nhân ông động loạn cũng chưa có quy được. Quy Pháp là tôi hóa giải tất cả những sự trượt ô trong nội tạng tôi, trong tinh thần, tình thương xây dựng. Sao? Quy Tăng tôi có một nơi tiến hóa vững chắc, tôi phải trở về đó. Tăng cũng không khác gì căn nhà mình. À, đưa cho mình tiến giải dễ chịu, không khác gì cái giường mình nằm được sạch sẽ, tốt lắm. Mình được dễ dãi, được thăng hoa. Đó. Phải trở về với chân trạng của mình mới kêu quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Đó. Quy Tăng là trở về với cái tiểu thiên địa này, hoàn bị trong xây dựng vô vi. Thì cái tiểu thiên địa này không có lười biến được. Tôi nhiều khi tôi muốn làm biến hết sức để tôi bỏ, nhưng một đống thơ liền cho tôi nói thôi bỏ, không có cho người ta nữa. Thì nửa đêm cũng bắt cổ vậy là, bởi vì cái sự sáng suốt nó không cho phép các bạn làm biến. Mà chính tôi muốn lười biến có thể thế nào, không được. À, những cái trạng thái đó sau này các bạn cũng có, nhưng mà tôi cho hay rằng tu tới cao nhẹ rồi bạn muốn lười biến thử coi, không được, không cho phép đâu. Bởi vì khi mà tôi muốn lười biến là nó càng sáng suốt thêm, và nó càng khỏe khoắn thêm. Nó mở con mắt rồi bắt tôi đi rõ cái kiến, dồn cặp mắt thấy tâm lành vậy mà ngủ gì nữa, phải làm việc. À, nửa đêm vậy làm việc. Nó ở cái chỗ đó. Thấy không? Cho nên nói ra người phàm, người thường, người ta nói ui ông làm việc bao nhiêu giờ, ông nói giấc. Theo bác sĩ nói bao nhiêu phải ngủ, bao nhiêu giờ phải ngủ, ít nhất phải 8 tiếng đồng hồ, ông ngủ mấy tiếng đồng hồ. Mà ông làm điều như vậy thì chắc ông điên, ông chết. Nhưng mà cái phần hồn và thanh điển người ta đã tiến tới không không gian, không thời gian rồi. Thì cái ngủ không ngủ cũng không thành vấn đề. Nó có chút thôi. Không? Bởi vì còn ăn thì nó phải làm việc chút cho cái thực phẩm đó. Cho nên tôi ngủ một cặp, thức dậy. Nghe khò mấy cái, thức dậy. Ngủ thì ngon, nhưng mà tỉnh, cặp là vậy ạ. Hết thò lại đi ngang đậm cửa tôi biết, hay đậm giường tôi biết, đi mạnh nghe tôi biết rồi. Nó tỉnh bờ, Thì cái đó là sao? Cái đó là mình ở ngoài cái không gian, nó sáng hoài, nó dễ dãi ở chỗ đó. Cho nên cái tu mà cố gắng rồi đạt tới cái tinh tu đó, kết tinh có chút xíu thôi là chúng ta thấy sung sướng tiền miên, cần gì phải thắc mắc nữa. Tới lúc đó khỏi phải nói tôi phải tham thiền, tôi phải này kia kia nọ, tôi phải làm ề ạch nhiều xưa, không được, muốn cũng không được. Tôi nhiều khi tôi bắt buộc cái cơ thể này làm nhiều lắm, nhưng mà không được, tới đó là nó rút đi mất rồi, phải làm cái kia kia. Chuyện sáng suốt ở bên trên nữa, phải học, không bỏ được. Cho nên cái cơ tạng của chúng ta mà khai thông ra rồi là nó là cái tiểu thiên địa. Nó có ngôi vị, nó có tánh chất, nó có hết trò hết trơn. Nhưng mà nó còn trần trượt là rờ bó được. Mà ngoài trần trượt là cái sự thanh điển, tự mình cảm giác hiểu thôi. Không thể đem ra cho người ta biết được. Người không tu mà nghe tôi nói như vậy, nó dốc. Nhưng mà người tu rồi nghe thấy càng ngày mình càng trở về với mình. Mình thấy mình càng ngày càng thanh tịnh. Rồi lần lần mình càng ngày mình thấy cái tánh của mình sâu. Hồi trước mình xấu, mình không biết mình xấu. Mình còn biện hộ cho sự xấu của mình, bảo vệ sự xấu của mình để chống đối người khác. Bây giờ mình thấy sự xấu của mình là mình minh tâm kiến tánh rồi. Mình phải sửa. Mình sửa để mình tiến hóa lên cao nữa, thay vì ở dưới thấp. Cho nên các bạn mỗi đêm ở đây là y sư là phần hồn, trị cho cái tiểu thiên địa là cái bản thể, trị bệnh. Công phu là trị bệnh. Rồi sáng là đi trị bệnh. Cho nên nói về cái đông y, các bạn nghe tập nó rất thích hợp và rất cởi mở, dễ hiểu. Nhưng mà bữa sau nhớ không nhớ? Nhớ, gặp trận là nó nhớ, còn không gặp trận nó không nhớ. Nó gặp người bệnh nó nói, ồ bà này tỳ yếu, nó dọc nó biết rồi. Nó dọc ở trong cái thích giác đó, là cái vía hồi nãy giờ đang học, cái hồn đang học. Đang học cái điển của thanh điển của Pháp Vô Vi đang giáo hóa đây. Nhưng mà cái hồn không làm việc bất trong lúc không cần thiết. Nhưng mà cái hồn sẽ làm việc trong lúc cần thiết. Thì lúc cần thiết là các bạn biết nhớ. Nó hay hơn người ta rồi đó. Còn người ta trong lúc không cần thiết cũng phải học được lòng. Học xét rồi khùng luôn. Chính mình không biết trị bệnh cho mình. Nói vậy đó. Cho nên chúng ta cốt yếu là trị cho phần hồn, phần vía, ngũ tạng, vía, phần chủ trương thanh điển thôi. Cái đó là cái căn bản. Phải giữ cho nó trong suốt, sau này mình dễ đi. Còn cơ thể không nghĩa lý gì. Nhưng mà mình có tình thương phục vụ thì cái tình thương nó sẽ trị cho bản thể mà. Đâu có lo, không có lo. Nhiều bạn nói cho tôi trị rồi tôi bệnh lên bệnh xuống, không sao. Hết bệnh đi làm nữa, làm khác rồi tình thương trị mình. Bởi vì nhiều người đã hết bệnh, mình không có ăn tiền của họ và mình không có phá hoại họ. Họ phải hướng cái thanh điển về mình, giúp cho cái vía nhẹ mà không phải. Thấy không? Thấy mình bệnh nhưng mà rồi thuốc đồ gì khó khăn, mình nói thôi kệ nó, mà tôi trị cho người ta rồi bây giờ bệnh thì chết bỏ, nhưng mà rốt cuộc người này cho cái này, cho cái kia, cho cái nọ, uống nó cũng hết. Người ta lo cho mình bởi vì mình lo người ta nhiều quá. Thấy không? Tình thương sẽ trị bệnh cho các bạn. Còn các bạn tự trị không được. Các bạn chỉ có quyền năng tự trị về phần hồn và thanh điển thôi. Nếu mà các bạn không công phu thì mấy cái đó nó mất luôn. Phải lo tu thì cái đó nó còn. Còn không tu mấy cái đó nó mất luôn. Thấy không? Cho nên chúng ta quan trọng. Chúng ta ăn lương của Ngọc Hoàng và ăn cái thanh điển. Mình hưởng cái thanh khí của càn khôn vũ trụ thì mình bất chấp cái chuyện thế gian. Mình lo mình thực thi cái càng ngày càng sáng suốt hơn. Thu gọn cái phần hồn càng ngày càng nhẹ, không có gồ ghề trong cái lý trí sân si nữa. Mình mới là thực thi được sự tiến hóa ở bên trời. Còn danh ghét tham ô, dục vọng muốn cái này, muốn cái kia, muốn cái nọ, cái đó cũng chưa có được. Nó bành trướng nó mới muốn. Còn nó thu gọn không, nó thu gọn là tùy cơ ứng biến. Hợp cơ duyên thì chuyển hóa, không hợp cơ duyên thì thôi làm việc khác. Cho nên cái lưu ly nó luôn 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 sáng 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 suốt. Ta mới lưu ly quang Phật là nó sáng suốt, nó cứ chuyển sáng về lưu ly Phật. Nó sáng mãi. Thì nó đâu có bệnh hoạn gì. Đối với phần hồn không bệnh hoạn, không đau khổ, thì nó đâu gây cho tâm thân nó khó.
không có gây cho tâm thân nó khổ.
Còn phần hồn nó cứ suy nghĩ chuyện này chuyện kia chuyện nọ hơn thua với người ta, giữ trụ cái này giữ trụ cái kia giữ trụ cái nọ, rồi rốt cuộc đâu có làm được mấy chuyện, rốt cuộc chỉ gặp hai sự khổ và sự tâm tối cho mình mà thôi. Còn sự sáng suốt của mình không theo, không theo mà để lưu ly thì tự nhiên nó chuyển và nó sang lưu cái thanh và biến hóa nó sang. Nhưng mà lưu ly quan phật trị bệnh cái phần điển đó từ trên tới dưới tam tập tam thiên thế giới chỗ nào cũng có, mà người chưa thanh tịnh chưa được. Hỏi chứ ông nhà nghèo ông nằm ở trong tinh túc điều tranh ai trị bệnh cho ông? Trong lúc ông bệnh quá rồi ông quản rồi ông buông.
Ngày 6 tháng 11 năm 1977.
Tâm qua đua nở tâm tình tiến, nguyên sắc giải thông thanh giải liền. Điện giang cõi trần, phân hoa sắc thanh thanh trượt trượt, chuyển hòa nguyên. Tâm qua đua nở tâm tình tiến, khi mà chúng ta tu biết xây dựng nội tạng, tế bào đều tiến hóa, thì cái luôn tôi nói là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Tâm qua đua nở, huỳnh đình sáng suốt phía sau lưng của các bạn. Tâm tịch tiến đi đâu các bạn thấy rất nhẹ nhàng. Nguyên sắc giải thông thanh giải liền. Cái nguyên sắc mà sáng suốt nhẹ nhàng ở bên trên, khi mà các bạn được thấy rồi, nó giải thông thanh giải liền lúc nào cũng nhẹ nhàng. Điện giang cõi trần, phân hoa sắc, điện giang xuống thế gian phân ra loại này kia kia nọ. Thanh thanh trực trực chuyển hòa nguyên, rồi rốt cuộc cũng thanh ra thanh và trực ra trực. Cho nên chúng ta đã nói rằng xuống đây mọi linh căn đều ở trong học tập tiến hóa, rồi thanh ra thanh trực ra trực. Hòa nguyên minh cảm duyên tiền, cận phân thanh trực nói liền cảm giao. Đó, mọi phần đều hòa nguyên minh cảm duyên tiền, biết cái tiền căn nó hồi trước ở đâu, ở trên cái không không, không động quá sanh xuống thế gian, cận phân thanh trực nói liền cảm giao. Ở thế gian thì có thanh có trực đối chiếu với nhau mới là tiến hóa được. Hoa sanh muôn sắc muôn màu, trên thanh dư trực cùng nhau đổi giờ. Hoa sanh muôn sắc muôn màu, đó mọi người đều khác nhau hết, vạn vật đều có thứ tự trong sắc màu, mà trên thanh dư trực luôn luôn ở dưới nó trực cùng nhau đổi giờ. Nhờ cái trực mà cái thanh thấy nhẹ, mà nhờ cái thanh cái trực được nói tiếp đi lên. Hòa chung chân lý sáng ngờ, trời cao chiếu qua sắc trời trung ương. Hòa chung chân lý sáng ngờ, đó, mỗi phần mà ý thức được cái phận sự của nó rồi thì nó hòa chung trong chân lý. Sáng ngờ rõ ràng, trời cao chiếu qua sắc trời trung ương, trời cao chiếu qua sắc trời trung ương, từ ở bên trên đem xuống màu sắc xuống thế gian, thế gian không có. Nếu mà không có ánh sáng bên trên chiếu rọi xuống, làm gì mà có màu sắc được. Tối tâm tắt đèn hết làm gì có, vạn sự cũng đều do trung ương an bài. Tình thương chuyển hóa như gương, chuyển cho vạn vật tự lượng tiến thân. Đó, tình thương của Ngọc Hoàng Thượng Đế đưa xuống chuyển hóa như gương sáng suốt, để cho mọi phần, để thấy mình có chỗ tiến chứ không phải hết chỗ tiến. Chuyển cho vạn vật tự lượng tiến thân, cho vạn vật để hiểu lấy nó và nó tự giải lấy nó. Hòa đồng tại thế khó khăn, càng khôn tiếng giải lại càng minh hơn. Minh ở thế gian mình muốn hòa đồng với người kia người nọ rất khó khăn, nó có cái sự nghịch trong ban lẫn nhau. Nhưng mà mình hòa đồng với càng khôn rồi, tiếng giải lại càng minh hơn, mình thấy rõ rồi, rõ cái duyên nghiệp của mỗi tần số. Tại sao mình hòa với người này không được mà hòa với người khác được? Trong đạo hữu các bạn cũng vậy, nói chuyện với người này thích mà nói chuyện với người kia không thích, bởi vì mỗi cái duyên nghiệp khác nhau, mỗi cái nghiệp lực khác nhau. Sắc không không sắc quy quần, căn cân tạo hóa không sợ không phai. Và sắc không không sắc quy quần, mình biết được cái càn khôn vũ trụ là sắc không không sắc quy quần, cho phần nào nó phải làm phận sự tiến hóa đi lên trên, thì thấy cái căn cân tạo hóa không sợ không phao lúc nào cũng làm việc cho muôn loại chứ không có bao giờ ngưng. Dù do tranh thế đổi tài, có ai đạt được cây ngai an toàn? Nếu mà người thế gian ở đây tranh thế đổi tài với nhau, tưởng so tài với nhau rồi, có ai đạt được cái ngai an toàn ở thế gian không? Không có nào viễn viễn. Mà cái ngai phần hồn của mình trở về chủ nhân ông, hòa đồng với vũ trụ, đó là nơi an toàn. Còn cái chuyện mà thế gian mà giành ngai, mà dịch của gây thế cũng không có an toàn được. Chỉ lo tu tịnh chuyển hòa, quy nguyên chân giác đạt mạc vô vi đó, chỉ lo tu tịnh chuyển hoàn là vay là phải trả, trả cho nó hết thì nó nhẹ, giải được cái nghiệp nó mới nhẹ, quy nguyên chân giác đạt mạc vô vi, mình trở về chân giác, trở về sáng suốt thanh nhẹ thì đó là cái mạc vô vi tiến triển vô cùng rõ đời, minh đạo tự ghi tiến trình chân pháp quy y chân hình. Mình rõ đời minh đạo, mình tự ghi tiến trình chân pháp quy y chân hình, mình cái tiến trình mình đi tới cái chân pháp, trở về chân hình rồi trở về phần hồn của chúng ta, càng tu càng rõ càng minh, duyên tình thế thái kết tinh chẳng còn. Mình càng tu càng rõ ở thế gian có lập cái gì giả tạo, duyên tình này kia kia nọ, cũng không có sự kết tinh, không có sự tương tồn ở thế gian, chỉ tạm mà thôi, bày cho luận điệu vuông tròn, không thông không đạt vẫn còn si mê. Bên ngoài làm cho đẹp nói cho hay, nhưng mà bên trong không thông không đạt, không đạt được cũng vẫn còn si mê. Thành ra chậm tiến là do sự si mê. Mà chúng ta hiểu được rồi, chúng ta không bị lâm vào trong cái cảnh si mê. Chúng ta không có để ngoại cảnh lôi cuốn, mà chúng ta trở về với ta để giải tiến và hiểu ta và hiểu tất cả, thì lúc đó trong cái thanh đi tới đâu cũng không còn sự trượt nữa. Cho nên chỉ có hành, chỉ có thực hành mới đạt được, còn không thực hành làm sao có. Kêu dùng cái miệng mà nói mà không chịu sửa nội tạng, nội tâm và không hiểu được cái tánh tình của chúng ta làm sao mới tiến giải được. Cho nên chúng ta có tu, có sửa, có tiến thì chúng ta mới thấy rõ là chính cái công năng công phu sáng suốt của mọi người đã sẵn có, và chúng ta hòa đồng với sáng suốt của đại tự nhiên thì nó càng dồi dào hơn, nó càng hiểu rõ hành động nó sửa sai, nó dẹp loạn, nó mới ổn định, mới thanh tịnh. Mà cái thanh tịnh là thấy rõ tất cả. Cho nên các bạn đang hành đây, điều thứ nhất do bệnh hoạn này kia kia nọ, nhưng mà tôi nói do tánh sanh ai mà tin, rồi bạn tu rồi bạn mới thấy cái tánh bạn gây ra cái bệnh rõ ràng. Khi các bạn ổn định rồi bạn thấy cái tánh của mình, cái tánh tham dục của mình nó gây ra nhiều bệnh hoạn, rồi mình từ từ chưa đi bỏ đi bớt đi thì mình thấy nó khỏe, không có cái gì hết. Nhưng mà nói kêu người ta chưa, kêu người ta bỏ, người ta không hành, kêu người ta bỏ không có ai chịu bỏ hết. Ai cũng ôm lấy, bởi vì nó còn cái mê, nó còn cái si mê. Ở trong cái si mê là nó không thông, nó thông rồi nó hết si mê. Nó thông rồi nó dời nơi nơi khác rồi. Nó ở cái nơi thanh sáng suốt thay vì cái nơi tâm tối. Thì khi mà các bạn được lên cái miệng giếng rồi thì các bạn thấy sáng suốt sướng quá. Tội gì mà đi xuống đáy giếng làm gì nữa. Đó. Cho nên chúng ta tu ở đây không khác gì chúng ta đang ở dưới đáy giếng. Mà càng ngày càng giải tỏa nó ra, rồi càng đi tiến tới thành cao, càng thấy sự sáng suốt, rồi các bạn mới thấy rõ phải làm sao đưa ánh sáng xuống đáy giếng, để đáy giếng đồng hưởng cũng như trên miệng giếng. Đó. Trên bộ đầu các bạn cũng như nội tạng của các bạn lần lần càng tu, càng xây dựng, càng tiến hóa thì đầu đầu nó cũng sáng suốt, toàn thân nó sáng suốt, mỗi lỗ chân lông cũng phát quang sáng suốt trong giờ thiền các bạn. Rồi sau này đi đứng ngồi nằm các bạn cũng thấy sáng suốt và nhẹ nhàng. Đó là do cái công năng công phu của mình, do cái nghị lực phấn đấu tự giải, khứ trực lưu thanh và tự hành tự tiến mới có cái chuyện đó. Không hành không tiến không bao giờ có, không bao giờ được, chỉ nói bằng miệng không được, đọc hết kinh sách cũng không được. Chúng ta có đường kinh nẻo hóc trong này nó đang bị nghẹt, bị lô bịch, bây giờ chúng ta giải thông nó thì nó sẽ hết. Cho nên các bạn phải hành mới thấy, chứ bây giờ không biết nói gì hơn. Bây giờ chúng ta ở đời cần sức khỏe thì cứ hành để đạt sức khỏe, nuôi gia đình, giúp đỡ xã hội, đó là cái chuyện cao quý của loài người. Thì chúng ta phải cần sức khỏe, còn nếu các bạn không sức khỏe không làm gì được. Cho nên ráng tu giai đoạn đầu đạt được sức khỏe, có sức khỏe thì không có bệnh hoạn, không có bệnh hoạn thì ngân quỹ gia đình càng ngày càng tốt, càng dồi dào hơn, hạnh phúc nó sẽ sáng ngời chiếu rọi trong mọi người ở xung quanh, bởi vì ai cũng khỏe mạnh không có bệnh hoạn thì cái xã hội này nó sẽ tốt, quốc gia này nó sẽ lành mạnh. Thì chúng ta cần phải tu để mọi người đóng góp một chút, nhiên hậu mới thấy sự cao quý của đại tự nhiên, của trời đất, của tất cả. chúng ta mới rõ chân lý là tất cả, mà chúng ta cũng là chân lý. Nếu chúng ta thanh tịnh thấy rồi, chúng ta là chân lý, không cần bôn chôn và không cần đồng làm nhiều chuyện sân si mà không có kết quả. Bây giờ chúng ta sửa đi để minh định, tiến tới một bước một ly đều có kết quả, hơn là làm nhiều việc mà không có kết quả. Cảm ơn các bạn. Cũng bắt buộc trong này suy nghĩ mà đặt không được. Mình làm chi, mình đâu có hưởng cái gì mà làm cho cái cơ thể và bộ thần kinh nó đau bệnh, rồi ai chịu trách nhiệm đây? Thấy không? Mình tu nó có cái phần sáng suốt tự nhiên về thanh điển, lấy của nó chiêu hóa cho nó thì được. Còn mình đặt ra rồi để áp chế tinh thần người ta không được, không có cái vụ đó. Thành ra cái bài thơ nào đặt ra nó cũng nhẹ nhàng, ở trong tâm khảm mọi người có khả năng kiến giải như vậy và sẽ thấy và tự đạt như vậy, chứ không phải riêng tôi có. Cho nên một phần đông có những bạn tu ở xa viết thơ về cũng thấy có điểm đó, như thơ của chú Thánh đồ viết về cũng có điểm, thấy cũng nhẹ nhàng, im đồ cũng có nhẹ nhàng, một phần nhẹ nhàng rõ ràng, không phải là y cố ý đặt. Nhưng mà bình thường như vậy đặt thì đặt không nổi, mày viết ra mình đặt thấy có rồi. Cho nên sau này mọi người cũng vậy, tại sao dùng thi thơ mà không có dùng lời nói, bởi dùng lời nói viết không hết, nó nhiều quá viết không kịp, cho nên dùng một câu nó có nhiều nguyên ý hơn, rồi trong cái nguyên ý đó giải ra biết bao nhiêu là bài. Đó, thành ra nó tập trung cái thanh điển nó khác. Còn cái thanh điển chưa tập trung thì thấy làm cái bài thơ đọc không ra cái gì, nó nặng ngực không, không có tiến qua nhẹ nhàng được. Cái tư tưởng người ta không có được thăng hoa khi mà đọc. Thành ra càng ngày nó lại càng tới đông với tôi, thì thay kệ tôi cũng chấp nhận, bởi vì cái chuyện đó không phải tôi muốn. Nếu tôi muốn thì tôi chỉ nhận cho một với hai người thôi, chứ làm gì nổi, mình đang học bao nhiêu mà làm. Chê, họ chê tôi thì tôi mất cái gì đâu mà tôi sợ. Họ chê tôi cũng vẫn còn nguyên. Nếu tôi một cô gái họ thương tôi là thương cái bụng thì tôi không có lấy họ làm cái gì. Họ thương cái tư tưởng tốt lành của tôi, thương cái sự sáng suốt của tôi thì tôi chấp nhận. Cũng thương cái thể xác tôi ăn chi, cái đó không có bền. Cho nên nhiều người không hiểu, cái bụng thấy phình rồi uống nước chanh rồi bệnh lu bù hết. Nó gây nạn cho mình không à. Còn cái này con người phải cần có cái nguyên khí. Mà nếu không có nguyên khí thì không có giải tỏa được cái trược điểm. Tập trung nguyên khí ở trung ương nó mới giải tỏa trược điểm ra khỏi tư duy. Thì con người nó mới mạnh, nó mới khỏe. Chứ còn mỗi uống thuốc rồi làm sao? Thuốc ở đâu mà uống? Mà cái thuốc đó nó ở đâu mà có? Chúng ta tìm ra cái thuốc ở đâu mà có? Thì thanh khí điển hóa sanh vạn vật. Thì cây cỏ nó cũng qua những cái chiều đó nó tiến hóa lên. Thì mình ăn cái đó cũng chẳng là gián tiếp một luồng điển thôi. Bây giờ mình làm phương pháp luôn để mình ăn trực điển, trực tiếp và tự trị bệnh trực tiếp. Thấy không? Mình còn hưởng được trực tiếp cái thanh khí điển ở bên trên nữa. Thì con người nó tươi trẻ, nó có gì đâu. Nó phải làm pháp luân cho đúng. Ở đây chỉ có cái pháp luân thầy lắm. Người mới tu rảnh cái việc làm không sao, ngồi đâu ta tập hít. Khi trong giờ rảnh ta cái việc làm, hít được nhiều nó thông là nó nhẹ. Khi mà hít một cái thấy tư chi ấm áp hết là nhẹ nhàng rồi. Trong lúc đó nó tự động nó biết hít rồi, nó biết chuyển rồi. Thì lúc đó tự động nó chuyển, chứ không chuyển đi tới đâu mình thấy có điển tới đó. Chứ nhiều người không hiểu, biết học tới cái đó rồi đem kêu người ta nói, bây giờ anh phải chuyển điển đổ rung ra sau cặp rồi lên trên đâu. Cái đó là dạy cho người ta hư, bởi vì cái luồng điển nó chưa khai thông. Cái đường chưa mở, mà kêu thanh điển chuyển đi đâu. Thấy không? Cái đạo chúng ta ở đây, chúng ta có tu tương đương nhẹ, chúng ta mới thấy sự giá trị nhẹ ở bên trên. Và chúng ta hưởng tới đó. Mà không chịu mở làm sao có. Thì phải mượn cái nguyên khí của ngũ hành trong cơ thể này. Trong đó có tim gan tỳ phế thận, kim mộc thủy hỏa thổ đầy đủ. Mà chúng ta làm cho nó có thứ tự, để nó tiến giải lên trung ương là bộ đạo. Thì phải hít. Con người không có cái hơi thở là con người phải chết. Nhưng mà con người nuôi được cái trung khí mạnh rồi thì con người làm việc nhiều và giúp đỡ mọi người tốt, không muốn làm điều sai. Bởi vì họ dư, người thiếu họ sợ sệt, họ làm điều sai. Còn người mạnh đâu có, thấy không? Thành ra cái pháp này phải làm cho đúng về cái pháp luân. Còn cái pháp luân yếu và cầu xin hỗ trợ, cái đó là tự mình làm cho mình rung động, làm cho cái thận nó yếu, rồi nó run sợ, rồi nó cảm lạnh. Thấy không? Bây giờ mình làm pháp luân đầy rung, đầy ngực tung lên bộ đầu, đầy rung là nó...
Ông Tám giảng Y Lý kỳ 11, ngày 9 tháng 11 năm 1977.
Nhiều cái khó khăn, nhiều cái lực cảnh thì mình phải đối phó bằng cách nào thì mình nhờ những cái kinh nghiệm của người lớn đưa cho mình khóa để mình bước vô đường đời để đi qua. Thế giờ, cho nên đừng có sợ sệt, luôn luôn mình phải làm việc và bắt buộc mình phải làm việc đúng giờ đúng khắc. Mình có cứ có tinh thần quản lý, sau này mình đi chỉ huy hay làm cái gì mình không có tinh thần ở dưới hạ thuộc người ta đâu có nghe. Mình nói một là một, hai là hai, không có làm cái chuyện lôi thôi. Đúng giờ đúng khắc tập cho nó quen cái tánh đi, rồi sau này nó mới tiến qua được, nó mới giỏi được. Chứ còn nếu tôi làm chút có chừng thấy không có việc gì làm tôi bỏ tôi đi, cái đó cũng thiếu trách nhiệm. Khi mà ta quy mình ở trong đó làm việc là ta có cặp mắt và có cái tinh thần để xem xét người khác, chứ không phải ngồi đó được chơi đâu. Không ngồi đó bị người ta xem xét mình, không, mình có quyền xem xét người cho mọi người. Người nào xấu mình có quyền phê bình và đưa cho họ tiến tới tốt, là mình giúp đỡ trong tinh thần xây dựng. Mình học lần cái chuyện tốt đó, chứ đừng có trốn tránh cái nhiệm vụ của mình. Trong giờ làm việc phải đúng giờ đúng khắc, 7 giờ có mặt thì phải 7 giờ có mặt, 12 giờ nghỉ thì 12 giờ nghỉ, mà 11 giờ nghỉ là 11 giờ nghỉ đó. Phải có cái trách nhiệm gì mới được, tập cho nó quen đi. Sau này có chồng có con mà mình thấy làm, mình làm người mẹ mà không đàng hoàng thì con nó cũng có phục, mà chồng nó cũng không có nể đó. Cho nên phải cố gắng mới được, phải tự khắc phục mình rồi thét rồi nó quen à. Không có cái gì đâu, hồi nhỏ lớn đâu có biết giặt quần áo mà bây giờ cả chậu còn giặt được. Huống hồ những cái chuyện giờ làm việc mà mình không giữ không đúng thì mình bỏ trong cái giờ làm việc, mình bỏ đi chỗ khác. Người ta kêu mình ở đây học là để nghe và thấy những hành động của mọi người và tìm cái hay mà học, ở trong đó nó có ảnh hưởng ở xung quanh hết. Đó, người ta lớn tuổi hơn mình với cái thái độ thế nào, và mình muốn hiểu cái người lớn tuổi sẽ đi qua sự gian khổ ở chỗ nào, mình có thể trò chuyện với họ để tìm hiểu, để mình tiến hóa trên mọi mặt. Chứ đừng có dại dột mà nói tôi bỏ, tôi không cần làm, mấy người đó không có rai quá gì, tại vì mình chưa hiểu. Chứ một ngày kia mình lớn tuổi như họ rồi mình thấy thâm thúy, và hồi đó người đó làm việc như vậy là phải. Đó, đừng có chê bất cứ một cái gì mà mình phải tiếp thu để hiểu và để chọn lọc ra.
Chủ về phần khí nên các phần khí đều thuộc về thế. Giải phẫu sinh lý của phổi, hình của phổi giống như cái vai người, nó có hai lá lớn và nhiều lá nhỏ. Trong phổi có 24 lỗ ngay hàng nhau để chia hơi thanh và trượt cho các tạng phủ khác. Phổi là nơi chứa phách, huyệt trung phủ là chức động của phổi. Huyệt này ngay trên vú chỗ kẹt sườn thứ ba, ở sau lưng thì huyệt phế du, ở dưới đốt xương sống thứ ba. Đó là bộ vị của phổi. Tiết khế là tạng phổi. Phổi chủ về mùa thu. Mùa thu có 3 tháng gọi là lúc giữ mực bình thường. Khí trời gì đó mà gấp, khí đất gì đó mà nhẹ, ngủ sớm, thức sớm, gặp tiếng gà mà trỗi dậy. Giữ ý chí yên tĩnh để tránh sự gấp dữ của mùa thu, thâu gốc thần khí lại để làm cho khí mùa thu yên tĩnh, ý chí đừng mơ việc bên ngoài, để lành cho hơi trong phổi trong sạch. Đó là khí mùa thu hạ vào đạo thâu cất, trái nghịch với nó thì hại phổi, qua mùa đông sanh chứng ỉa chót, muốn giữ lại cho được là rất ít. Hướng của phổi là hướng tây sanh ra khí giáo sanh ra vàng, vàng sanh ra dị cai sanh ra tạng phổi. Khí giáo là khí của vàng, tại vì trong vũ trụ gốc nhé cây thường lạnh giáo nên nhiều núi có phương thuộc. Do đó người phương Tây có màu da và màu tóc giống như vàng, thân hình trắng giáo bởi cánh khí tự nhiên. Hơi của loại chim khí cọ sát nhau mới phát ra nồng cay, mà khi không cọ sát thì có chắc, có mùi gắt vật tanh.
thở ra là hơi của phổi, do đó mùa thu chúng ta nên thở ra để dưỡng phổi. Ở mùa thu phổi thường phát bệnh, nhưng bệnh sẽ khỏi ở vào mùa đông, nặng ở mùa hạ, cầm cự ở cuối hạ. Hệ mạch của phổi, ho là bệnh phổi, mạch đi phù là phải, nếu phù mà nhu là sắp khỏi, nếu tầm phục và khẩn thì là khó rồi, chữa vô ích. Chuyển thì có âm dương, bệnh chuyển âm thì chỉ phát ban đêm, thở dốc thuộc hư, bởi đàm và hư, nên mạch trầm sáp là thuận. Nhưng khi tay chân đều lạnh thì hết trị. Bệnh sủi, bệnh chuyển dương, phát cả đêm ngày, mệt khò khè, thuộc bệnh thiệt, bởi phong và đàm, nên mạch phù là quật là thuận. Các tiến trạng của bệnh phổi gồm có, lúc phổi mới chịu ảnh hưởng của khí thì nhảy mũi, ho không đàm, kéo khò khè, sợ gió, đau răng ngực, họng đau, lỗ mũi khô, nóng khát, nhức đầu, sợ lạnh. Khi phổi hư yếu thì đổ mồ hôi cấp, ho khan, thở gút lên, sạc máu của bụng, thở yếu, rờm rỏi, khòm lưng. Khi phổi đầy thiệt thì nghẹt hơi, nghẹt đàm, nóng bích ở trong, nước bịch trong da phát nóng, gió bịch phong trong da nóng lâm râm, trong miếng phải đau, khạc ra đàm, hôi tanh, đó là mũi. Khi phổi bị lạnh thì chảy nước mắt sống, ho khan, lặng thẳng, sợ lạnh, mặt trắng nhợt nhạt. Khi phổi nóng thiệt thì mắt đỏ, chảy máu mũi, họng đau, ủa ra máu, mũi đỏ như có ghẻ. Ngực đầy trướng và rơm đau, đái không thẳng chỗ, ỉa ra máu, đó là vì gấp trục dạ. Khi phổi bị hơi ngạt hay là hơi ngược, tức là hơi lừng lên, vì bởi phổi bị quả tà, hơi được nóng thì xông lên, xông hấp xuống họng, lần lần nguy kịch. Dùng thuốc cây thơm ráo nóng là lấy quả giống quả. Phổi đựng hơi, phổi cứ dư hơi thì mới chuyển ho, thì khí đi lên. Trong thân thể con người có chánh khí, chánh khí biến hóa không hợp với sự biến hóa của khí trời đất bên ngoài liền bị bệnh tật. Khí trời đất biến hóa không thuận sinh ra tà khí. Tà khí từ ngoài phạm vào thân thể của người nào chánh khí chống kém mà lâm bệnh. Mùa thu lực sanh táo, táo sái thường là táo tà. Mùa thu cuối vào thứ cuối thu thì có khí thái âm là táo. Táo sái thường làm bệnh vào người nào tính khí của thái âm suy yếu, tức là bệnh sẽ vào phổi và lá lách. Nhưng mà vì đau phổi, khí hư, đó là vì buồn rầu quá hay là khóc lóc quá nhiều thì sẽ hại phổi. Cách dùng thuốc trên phổi, phổi khổ vì hơi lên, vậy ăn đồ đắng để tả nó xuống. Phổi ưa thâu teo nên ăn đồ chua cho nó thâu lại và bổ nó, và ăn đồ cay để tả nó. Bên đây là hết.
Ở bên đây học tới cái phổi, còn cái phổi người ta nói sao, nó thuộc về phương Tây, nó thuộc về kim, mà kim lấy cái gì mà thấy rõ nó là kim, nó che ngũ tạng hết, nó che ở dưới này nghĩa là tim gan này, cái nào phát quả đưa lên cũng về. Chúng ta thấy cái hòn đe không? Thấy cái hòn đe mà cục sắt dày đó, mà giờ chúng ta lấy lửa dưới này đốt lên rồi một hồi ấy, thì thấy cái mồ hôi ở trên kia sắt nó có, thấy không? Kim thủy tương sinh, nó thấy nó nóng rồi cái nó ra mồ hôi đó, cho nên chúng ta thấy rõ là nó kim thủy tương sinh, nó thuộc về kim, cái phổi thuộc về kim, cái gan làm nó buồn bực rồi nó sanh ra cái bệnh phổi. Rồi cái tánh những người đó có cái gì không chịu nói ra, cứ giam hãm ở trong đó rồi nó buồn bực, rồi làm con người càng ngày càng rầu rĩ thêm, rồi cái phổi nó phải hư. Kết quả tới cái tuổi già nó phải bị đau phổi mà chết. Cho nên cái tánh là cái quan trọng nhất của trong đời người của chúng ta. Mà những người tu với vô vi lại được dễ rõ hiểu cái tánh. Nhờ cái mỗi đêm mỗi làm pháp luân thì cái tánh nó cũng gỡ gạt được một phần nào. Mà người thường không có tu thì cái tánh buồn rầu, đậm tới tự ái là buồn rầu bực tức đó, rồi bực tức hết rồi cái phổi nó phải hư, giận mà không nói ra, tức chuyện này chuyện kia, ham cái này cái kia, cũng như cái của nó có cái gì người ta mượn cho nó cứ tức hoài, nó nằm trên giường nó chịu không nổi, cái đó là nó gây cho cái phổi nó hư. À, phải sáng suốt. À, cái của mình bây giờ người ta lỡ mượn thì cũng nên giúp cho họ phương tiện để họ tiến, thấy không? Đó là mình phải đưa tình thương. Bởi vì tất cả mọi người đã đưa tình thương cho chúng ta, bây giờ chúng ta đưa tình thương cho một hai người có nghĩa lý gì? Cho nên chúng ta phải thấy cái đó là cái nhiệm vụ làm việc, cái đó là cái tốt, không nghĩ điều sâu. Nghĩ điều sâu là mình tự hư lấy mình.
người nó ở trong cái cơ hội khi mà làm ăn khá rồi bây giờ nó thất bại thì nó buồn bực ghê lắm, nó thấy nó mất nhiều lắm, nó buồn bực, nó nóng trong này, nó tức mà nó nói không được rồi, nó cứ đốt hoài cái phổi nó phải thấy. Rồi đâm ra ho, nó khô khan giai đoạn đầu, rồi từ từ rồi nó tích cái khí ở trong đó rồi nó không có chịu qua được, nó thở không hết cái hơi thì cái phổi nó phải thấy. Đó. Còn mình á, đằng này tu, mình nhờ cái pháp luân, mình ép tới cái hơi phổi nó ra hết, chặn đá nó cũng được ra nữa, giữ để cho không phải tầm thường. Cho nên cái phổi của người tu mà làm cho đúng cái phương pháp pháp luân rồi, thấy cái phổi nó khỏe, nó rất tốt. Rồi con người tự nhiên nó lạc quan, nó tươi, nó thấy không có phải một vấn đề quan trọng đối với nó, không có cái gì quan trọng đối với nó, bởi vì nó ở trên cao rồi. Nó phải bồi dưỡng cái thượng tầng để giúp đỡ cái hạ tầng, thấy không? Thì nó đã được hưởng được cái thanh điển ở bên trên, nó hưởng được cái sáng suốt, mà cái sáng suốt chiếu quá thì cái phổi càng ngày càng tươi, thì cái hạ tầng của nó đỡ. Cho nên nhiều người nó tu rồi một thời gian, nó thấy đói bụng là mặt đỏ, là cái ngũ tạng điển quang đã dợ lên trên rồi, thì cái phổi nó lại được thanh nhẹ nữa. Cái ngũ tạng của cái tiền mà nó cứ bao tử mà được lên trên thì cái phổi nó cũng được lên cao nữa, nó nhẹ nhàng. Cho nên đi tới cái giai đoạn rửa ốc, tu mà đi tới cái giai đoạn rửa ốc là nó nhẹ, nó mát cái trên mỏ ác hoài, rồi sau này nó sổ mũi truyền miên. Có nhiều người chửi tôi, ông Tám chỉ cái pháp này mà qua uống thuốc gì cũng không hết, nhưng mà đó là rửa ốc. Qua cái cơn rửa ốc đó rồi thuốc không cần uống nhưng mà nó hết. Từ đó nó dứt luôn, mình có thể nó không có bị sổ mũi nữa. Và nước miếng nó kêu ngọt lại, thì mình trị hẳn cái bệnh đó rồi. Mình thanh lọc được cái phổi điều hòa hết rồi. Điều hòa với càng khôn vũ trụ bất cứ giờ phút khác nào. Nó chuyển như thế này mình biết rồi. Mình có action một cái là mình thấy trời trở mau quá, thì những người khác còn bệnh nặng nữa. Ngay trung ương này mình có thể đo được. Đó. Cho nên cái sự mà tu ở đằng này pháp luân nó mở, nó đi lên, đi lên, đi lên. Lên tập trung trong ngũ quẩn rồi tiến hóa lên trên nữa, có bằng chứng rõ ràng. Đến nhiều người bị sổ mũi không thể trị được, uống thuốc gì cũng không được mà một thời gian nó hết. Có nhiều người đã như vậy, chính bản thân tôi cũng vậy. Hồi đó tôi tu dữ lắm rồi cái sổ mũi chịu không được, nhưng mà rốt cuộc không có thứ thuốc nào chăm cho tôi hết, chúc cho tôi hết. Tôi tự nó một đêm nó thanh ngọt cho nó hết luôn, dứt khoát luôn. Cho nên cái bệnh do tánh sanh mà mình tu, mình sửa được cái tánh rồi thì cái bệnh nó đỡ lắm. Thì chúng ta luôn luôn ở trong lạc quan và sáng suốt thì nó không có bị buồn rầu. Cho nên những cái hạch đồ này kia kia nọ là trong phổi mà ra, là do cái buồn rầu tức giận mà không nói ra nó sanh, thì họ phải sanh được. Nhưng hàng ngày chúng ta tu, chúng ta trị bệnh ở đây, không phải vô đây không có chuyện học. Vô đây học rất nhiều, thấy hành động từ một người bệnh, người lớn tới trẻ nít, người này bệnh sao mà mình làm sao mình am hiểu được cái bệnh tình đó là mình được học ở trong trường đại học. Thực thi rõ ràng và mình thấy rõ, rồi sách vở là tham khảo thôi, còn cái mắt mình tận mắt, mình chứng kiến và mình nghe mình thấy, cái đó mới là cái quý giá. Nay thu hút chút, mai thu hút chút là chúng ta học được rất nhiều. Tôi nói tới ngày nay tôi cũng vẫn học nơi người bệnh, nhưng tôi là tiếp tục trị bệnh. Bởi vì thời tiết biến chứng vô chừng, bệnh hoạn cũng vô chừng, phải học hoài hoài. Đâu có phải mình giỏi đâu, làm sao nói mình giỏi được, phải học. Cho nên chúng ta chung trong cái căn phòng này là chúng ta phải học. Mọi người phải điềm tĩnh để học. Và thấy kể ra người vô đó là chúng ta học thêm. Học thêm để chi, để sửa mình và để giúp mình. Những cái tính tình như thế đó sinh ra những cái bệnh đó thì nguy hại, mình phải sửa. À, mình phải đem lòng yêu thương những người bệnh là mình đổi tánh. Khi mà mình yêu thương người bệnh, mình tội nghiệp người bệnh, mình lo, mình săn sóc người bệnh, thì tính tình mình được cởi mở, cũng như là người tu, những người thiền gia. Rồi mình thấy người bệnh mình sợ này kia kia nọ, rốt cuộc mình đâu có học được cái gì, mình đâu có tiến hóa được. Thấy chưa? Cho nên chúng ta có cơ hội học, nên học, tuổi trẻ còn phải nên học nhiều hơn những người lớn tuổi. Người lớn tuổi không muốn có một cái xã hội xấu, và không có muốn có một cái chế độ nào xấu, không có muốn cái càn khôn vũ trụ ô trược, muốn người kế tiếp phải giỏi hơn và tiếp thu lễ hơn. Cho nên cố gắng lao đầu vô đó mà học, thở đó mà hiểu, rồi sau này không có bao giờ đói. Sau này tôi chết rồi các bạn mới thấy rằng à, cái lời nói ông Tâm nói là đúng. Tôi tại vì độ lúc đó tôi làm biếng, tôi không học được. Mà bây giờ tôi siêng năng, tôi thấy tôi bây giờ tuổi tác lớn rồi, mắt mờ rồi, tay run rồi, viết cũng viết không được, mà học cũng học không được. Lúc đó tôi mới chết. Chứ còn tuổi trẻ mà chịu học chi lắm, sau này sẽ có một cái xã hội tốt, nhân loại tốt, nhân quần tốt, thương lẫn nhau. Không có cái nói xấu đầu này, nói xấu đầu kia, nói xấu đầu nọ, không có. Bởi vì nó vô đây nó tìm hiểu cái chuyện tốt. Cho nên trong phòng này tôi khuyên các người ở trong phòng này phải tìm cái chuyện tốt của mọi người mà đề cao họ để họ tiến qua. Không nên nói xấu một ai. Nói xấu là mình nhìn mình xuống. Trong cái xấu đó nó có cái tốt, mình phải bồi dưỡng cho nó, để cho nó tự chủ và nó tiến qua. À, cái đó là cái quan trọng. Bởi vì mọi người đều lớn, lứa tuổi khác nhau, người lớn phải giúp người nhỏ ở trong phận sự sáng suốt và đưa cho họ tiến, giúp cho họ tiến. À, mình tập quán quen rồi, mình đi nơi khác, sau này mình cũng gây dựng cái giống tốt. Mình trồng được cái giống tốt cho mình, tư tưởng tốt là cái giống tốt, mà cái giống tốt đó là cái cây phước đất, sau này ăn không hết. Thì mình gieo cho người khác cũng đạt được cái cây cây phước đất, trong tình thương và đạo đức. À, cái đó là cái cao quý lắm. Cho nên các bạn đã có cơ hội gần được tôi chỉ chịu khắc phục lấy tôi từ giờ phút khắc để học hỏi nơi các bạn và thiên liên các giới tôi đều học hết. Tôi là học trò của mọi giới. Rồi ngày nay các bạn cũng kính nể và thương yêu tôi thì các bạn phải làm những điều tôi đã và đang làm. Hầu chúng ta sẽ có được những cái hương đăng tốt lành trong quần chúng nhân loại bầu trời thế giới. Chứ chúng ta không nghĩ trong một chỗ eo hẹp nào, phục vụ nhân loại, đó là cao quý. Các bạn đã tự tu là chỉ tự các bạn lấy bản thân rồi, để trở nên một người thật thà tốt đẹp, dắt muôn loài vạn vật ở sau này. Thì chúng ta nên nắm đó mà hành và tiến. Từ lời ăn tiếng nói tới hành động cũng phải tự mình sửa chữa kiểm điểm để tiến qua. Cho nên chúng ta ở phạm vi rất eo hẹp mà làm việc cũng như ở trong cái phạm vi rất lớn. Và nhờ gì? Nhờ tình thương của chúng ta và sáng suốt của chúng ta, và chúng ta chấp nhận để dung bồi sự sáng suốt thêm. Cho nên chúng ta với một số người eo hẹp này mà có thể làm cái việc lớn gì ở trong cái cơ sở tòa tháp hiếm có ở tại đây. Mình nói ra ở thế giới không ai tin, nhưng mà chúng ta vì cái tình thương quảng đại của chúng ta làm được. Thì chúng ta ở trong lòng tình thương nên thực thi tình thương để tiến tới. Rồi, cảm ơn các bạn. Tối nay có cái gì thắc mắc cứ việc nói đi. Nhưng mà chúng ta cũng có tinh thần giúp đỡ mọi người, thì mọi người được chia sớt ở trong đó chút đỉnh. Sao? Nhưng mà mình thấy mình hưởng cái tiền xe pháo chút đỉnh đó, cái đó là của nhân dân, của người bệnh giúp mình. Mình phải hết sức sáng suốt giúp người ta. Đó. Mình được một chút tình thương của đại chúng để gây cái cây phước đức ở tương lai. Trong giai đoạn này, để cho người tu tiến qua, thì có nhiều ăn nhiều, có được ăn ít. Nhưng mà họ muốn cho làm sao cho, thiếu thì cũng phải cam chịu, chứ không có biết làm sao. Hả? Có nhiều người tưởng là mình thâu quá nhiều rồi để làm giàu, ở sau này thời buổi này có cái vụ làm giàu được đâu. Người nào làm giàu đó là người đó lao đầu vô cục đá, thấy chưa? Mà chúng ta mọi chị em anh em ở đây chịu đóng góp tình thương thì cái đó tôi thấy rất cao quý. Mà những người được hưởng cái đó nên ý thức rõ rằng của nhân dân giúp mình, của người bệnh giúp mình. Mình phải làm sao học cho mau giỏi để giúp người bệnh. Và ý thức rõ cái nhiệm vụ sáng suốt thiêng liêng của mọi người đã sẵn có. Còn ai có gì nữa? Còn những người mà nó xuất hàng mà hơi nhiều là mình phải hơi. Bởi vì trong đó nó hàng hư lắm, phải hơi cho nó tiếp sức, tiếp hồi năm nữa.
Nó nói là đây là thương thương
hả? Ừ. Phải rồi, bởi vì thủ tục làm này kia nọ thì tới giờ chết chứ làm gì.
Nó lạnh quá đi con lại, là nó ra hôi ướt, nó lạnh hôi
ướt. Phải hơi
chứ. Có hơi, có hơi.
khí hải, quan nguyên khí hải, tương nhu mới ra đó phải hơn. Thôi luôn tùy luôn.
Trong lúc đó thì trong nhà có ba đứa, em cũng bị đưa, bà đi đem ra, thấy
có kết quả. À, bây giờ phải học thầy Cách Linh. Nó Cách Linh hay lắm, phải học bữa nào mình giảng dạy cái gì Cách Linh. Biết không, tuần tới dạy chữ cho chị em biết cái gì Cách Linh, nó cách hay lắm. Cách hay lắm, bệnh gì Cách Linh. Hay lắm, cái đó mình phải học luôn. Bởi vì chúng ta đâu có thuốc men đầy đủ. Thấy không, chút đỉnh của họ trợ giúp vậy thôi. Chứ còn đâu có thuốc men gì đâu, không có cái thuốc men đầy đủ. Thì không nên ý lại thuốc men, mà ý lại nơi thủ thuật chăm cứu và cách giác cho đó cần lắm. Vừa cắt và giác nữa, sau này tôi có đem bộ đồ giác nữa, mình sẽ có cái giác nữa, giúp luôn cái đó cho nó dễ dàng. Cái điều hòa nhưng mà cắt á, là bởi vì cái máu nó tới đó nó không có chuyển chạy nữa, nó ứ động, mình cắt xả nó đi. Cũng như đường luôn mình cắt thì nó thấy máu đen rồi. Bởi vì uống thuốc vô nó cũng không chạy nữa, thì chỉ cắt giải là nó mới thông. Rồi hồi trước học cái cách ở đâu, ai dạy?
Ngày trước thì ở trong
nhãn
con làm
đó, khi đang
bệnh hoạn thì
hay
vô tư con tạo gió.
Rồi biến
chê
ra.
Mấy người nói sao con cạo thì là hết bệnh.
Cái cắt hay lắm đó, cắt trúng nước, trúng gió, cắt hay lắm, nhiều cắt có anh con đầy đủ. Ngứa cũng cắt được, ngứa cũng cắt được. Và có cái gì nữa, trình bày, có cái gì hay á, phải coi cái đó phải thử máu, bởi chừng nó độc. Nhiều cái bệnh gì dương mai, bệnh cùi nó cũng có, phải coi chừng, phải coi chừng. Phải coi chừng cái máu của nó, nhưng người tôi không có nên cắt bậy rồi nó truyền nhiễm cho mình. Cắt có phải coi chừng là bệnh có phong độc lực, coi chừng, chăm không được là thôi. Có học được cái gì, biết được nhiều, được gần được nhiều, hiểu nhiều, đó không phải là ông Tám phải nhắc. Học là ông ta muốn đòi hỏi cái thông minh của con người và cái sáng tạo của con người. Cái đó nó mới có giá trị. Còn cái chui trong lỗ tai nó hoài không có giá trị. Chui nó không thích, nó nhả ra. Còn để nó tìm, nó học mới có giá trị. Thấy không? Rồi nó tìm, nó thích, à cái này ông trị dễ hết bệnh thôi, mình lấy sách coi, mai mình cũng chăm thử cái bà đó hết bệnh. Hết bệnh nó mừng, nó mới học. Thấy không? Con người có thiện chí làm việc hay không? Con người có tự giác để tự vệ mình tiến hay là không? À, con người tự giác tự học thì con người đó mới có giá trị. Thời đạo nào cũng giá trị, mà con người ý lại con người không bao giờ có giá trị. Còn trong cái khối này thì xây dựng người nào sau này liên đi góc nào nó cũng tổ chức được một cái chỗ để nó làm việc. Họ muốn có những người vậy, chứ không muốn có những người kia mà yếu ớt hơn giờ người này người kia người đó. Những người đó hết xài, những người đó đem bắn bỏ cho rồi, không xài được. Yếu ớt quá không xài được. Cho nên để gần mọi trạng thái để nó hiểu rồi nó ra nó làm việc. Con người phải đáng một con người. Từ hồi nào giờ ở tôi đi làm ở hãng cũng vậy, mấy cô sơ ký tôi là vắng mặt tôi rồi khách hàng tới nó trả lời léo léo cũng như ông Tám ngồi đó. Bởi vì cái gì tôi cũng cho nó biết hết, nó học hết. Cái gì cũng phải ngồi đó nghe, cái gì cũng phải biết hết, nó hiểu. À, rồi hồi trước nó đi làm cho chính tôi, rồi một thời gian nó ra cái, tôi nói thôi tao nghĩ mày làm chủ, y ngồi y làm, ra có gì đâu, bởi vì hàng ngày tôi giao cho y làm luôn, y hưởng, đúng không, tôi đi làm chuyện khác. Đó, giúp người nào cũng phải tới cái chỗ tốt, còn giúp người ta mà ra mà bị tàn hiếp, không biết được trả lời, cái đó không sai được. Cho nên những người hèn nhát, rất
hèn nhát là cô khiết là cô hèn nhát nhất thế giới này. Chắc tôi kim đưa về lại bỏ chạy từ đây ra suốt ra ngoài nhà cửa, không dám ngó cái kim nữa. Thôi bây giờ làm trong cứu sư được rồi. Nếu mà không có tôi làm sao đi làm được. Tôi bắt buộc đi xin hồi đóng cửa lại chạy đi đâu. Hết rồi. Ông ấy thì tôi giết mày chứ để mày sống mày yếu hèn quá không được. Trâm, phải chịu. Rốt cuộc là anh làm được.
Anh thấy không có sao.
À, nó sợ, bằng đầu nó sợ, bây giờ nó thấy không sao, sao nó châm người ta được. Nó lăn, nó tự chủ. Cho nên con người có tâm xây dựng mình, có tâm giúp đỡ mình hay là không, con người đó khác. Còn con người lợi dụng mình nó khác. Còn có tâm giúp đỡ, người ta nói hết cuộc đời của người ta cho mình nghe. Để mình hiểu, mình có cái ảnh hưởng xung quanh mình, trong trí óc mình luôn luôn có ảnh hưởng tốt đẹp của họ. Để mình nắm đó mà tiên. Còn nhiều người ta giấu để được thụ lợi, ta chỉ cho cái này, chỉ cái kia, họ đâu có chỉ. Bởi vì tại sao như mấy người như con Hải, con Điền này vô, tôi nói chuyện đời cho nó nghe nhiều đấy, bởi vì nó sẽ chống đối với chuyện đời. Lịch cảnh sẽ xảy tới gia đình nó, rồi nó phải chịu. Nó phải đứng ra, nó không sợ nữa. À, rồi tới cái chuyên môn hay nó hiểu được chuyện đời, thì cái chuyên môn ăn chung không có bằng một khía cạnh của chuyện đời. Chuyện đời là quan trọng nhất, lớn nhất. Mà cái chuyên môn có một góc thôi. Đó, nó hiểu được chuyện đời thì cái chuyên môn ăn chung như nó học có mấy hồi đó. Không sao. Để mang tiếng tôi có học ông Tám, nhưng mà bây giờ cái gì tôi cũng sợ hết. Thì ông Tám không chịu cái vụ đó. Tao trước tao làm xe đò, xe hàng cũng vậy. Mấy thằng lơ tôi là cũng phải ngon lành. Thứ lơ mà nó phải bận áo dầu nhất là không chịu. Giờ làm việc mày giàu nhất được mà ấy rồi mà thôi. Chỉ dẫn chỉ may bộ đồ ngon là dép đàng hoàng đi chơi với tao. Tôi nghe thấy nó thấp hèn hơn người ta, làm sao nó làm việc được. Nó thấy nó ngon làm như ai nó mới làm việc được chứ. Dẫn mày đi ăn đồ tay vô ngồi, thằng tay ngồi đó mày ngồi đó. Ăn bận quá. À, nó thấy cái nó không có khó khăn. Suốt cuộc đời nó không dám bước vô đó, nó thấy không có khó khăn. Đi vô đi. Nhà hát lớn vĩ đại, vô đi coi hát với tao. Cho nó quen. À, nó thấy nó khỏe quá. À, rồi sau này nó hiểu hết rồi. Nó là mình là nó, giao cho nó làm. Tụi bây bỏ đói tao thì tao phải chịu. Tụi bây không bỏ đói tao, tao có ăn hoài. Tao không thèm ngó tới chiếc xe, tao không thèm lo tới. Rồi tụi làm đồng hát cũng vậy, đời nào tụi vừa đồng hát. Tụi nó ăn uống sang lắm. Nó làm việc nó phải sung sướng chứ. Có tiền vô cái nhiêu đó phải chi tiêu cho nó trả. Rồi thì tôi đâu có thèm. Tôi làm ghê cũng vậy, làm cái gì cũng vậy. Tụi nó ở đây, nó làm sao nó làm tôi không biết. À, ban đầu tôi thương nó một cách lo lắng, từ cái gì tôi cũng lo hết. Xong rồi lên, tiến lên chỉ đạo làm ăn được rồi thì mấy người lo sao lo tôi không biết. Rồi mấy người thương tôi nhờ nhất, chịu tôi làm gì khác. Tôi con mã tốt mà con ngựa tốt, tôi đâu có đi ăn cái cỏ cũ. Không bao giờ ăn cỏ cũ, làm cái mới hơn, cái gì cũng ra cái mới hơn à. Không chịu ăn cỏ cũ. Thành ra không phải nói tôi khoe khoang, nhưng mà những người được gần tôi và tôi lưu ý những người đã được thu được là phải cố gắng học gì. Cuộc đời lớn lên một tuổi một khó khăn, một tuổi một sự đau khổ dồn dập, mà mình có kinh nghiệm rồi không bao giờ nó dồn dập được. Mình tự chủ, không sợ nữa. Mình phải tiến qua, không ý lại nơi ai. Tôi phải có chuyên môn để tôi xây dựng cơ đồ tốt đẹp. Tôi mới thấy gia đình hạnh phúc. Tuổi trẻ nên thật. Tôi ra đời đâu có đồng xu nào của cha mẹ. Tôi đâu có đi vô trường học. Tôi lượm giấy rác tôi học không. Nói ra nhiều người cũng khóc. Tôi lượm giấy rác tôi đi học giữ tay. Mấy cái thơ người ta viết này khi kia tôi lượm vừa rồi tôi kêu bà chị mua cuốn từ điển Sinea. Bà dẫn đi chợ mới bà mua cái như thế này. Tao cho mày lần này nữa thôi, không có mua cái gì hết. Hỏi gì? Bởi vì mình nhỏ bệnh quá không có đi học được.
Rồi lớn vô mình đi làm, mình đi xin nhờ cuốn từ điển, tôi thấy cuốn từ điển tôi khoái. Cuốn từ điển là tôi học hết, tôi không cần biết cái gì hết.
Mua cuốn từ điển trời, rồi bà làm sùm. Rồi cái tôi vô tôi chỉ cái cuốn từ điển đó, đêm nào tôi cũng học tới 3 giờ kia. Tôi còn giỏi hơn mấy thằng kia nha, tôi đi coi cinema tiếng Pháp, tôi hiểu hết, mấy thằng kia không có hiểu. Học có học vậy.
Còn ăn lê tôi cũng học đại, mở ra vô, nghĩa là chưa đi làm gì, cái giận nó nói gì nói, tôi lạc nó bên anh, nó nói sao, tôi xét rồi, tôi nghe bên như ông Tàu, tôi nghĩ ông Tàu ngoài Việt Nam, có biết mẹ gì, tôi gặp cái mấy bà Việt Nam, bà nói thiết rồi, bây giờ ông cãi lộn với mấy bà đó được rồi, thì tôi lạc bên kia, tôi cãi lộn được rồi. Tôi đâu có sợ, tôi học đại, tôi biết nói, cho nên tôi phát âm chính xác, nhiều người phát âm không có chính xác. Bây giờ học ở trong cái radio đâu có tốn kém gì đâu. Nhỏ lớn gia đình không có tốn kém tiền học tôi gì hết. Tôi lượm sách lượm giấy tôi làm thôi. Mà khi mà tôi làm cái đơn chuyển pháp rồi, ông già ông hỏi chứ mày học ở đâu. Tôi lượm mấy cái giấy tờ của cái thùng rác của hãng Delivery đó. Hồi trước tôi đi chơi tôi chạy về đường tôi lượm về tôi nhức đầu quá, cái nào hay tôi chết. À, tôi xếp rồi tôi cộng lại, tôi làm một đơn, tôi làm dùm cho ông cậu tôi hết hồn. Thằng này làm lẻ quá, nó học ở đâu kìa. Mà ông già đâu có thấy, không bao giờ tôi học trong lúc như giờ này là tôi đi chơi, không có bao giờ tôi học. Tôi u quả, tôi làm lung tung hết. Ba giờ xưa tôi dậy, thắp cái đèn. Dẹp. Cái chữ tay mình ta từ điển hiểu rồi đó, không? Tìm một cách làm một câu cho nó nhớ. Rồi câu đó viết trên Phật lòng, viết hoa, viết lách giấy luôn. Rồi liền bỏ, bữa sau đi luận cái khác gì học. Thành ra tôi làm ở trong cái hãng đó, ông Tư ông nói, sau này bạn, nó giao hết cho bạn. Tôi có biết anh Lê rồi giao không? Nếu vậy mà sau này bạn biết hết mới lạ, cứ tư vậy mà nó biết. Rồi tôi chưa, tôi làm. Mình hồi nào giờ đâu có học Odetic Commercial, nó ở trong cái flat Odetic Commercial, phải làm rapport international, đâu có giờ làm cái báo cáo nghe là. Nghe là người ta dòm mấy người học, mấy người tu tài học này kia nọ ở đây, dòm nó làm 3 ngày chứ xong. Tôi đâu, tôi sắp đặt hết rồi, tôi làm nửa tiếng đồng hồ tôi đem lên. Thằng kia nó nói, hồi sinh mai tới bây giờ tôi không thấy anh làm mà sợ anh nói nửa tiếng đồng hồ anh giao, tôi nói nửa tiếng. Chứ cái tài liệu anh ở đâu, tôi nói với thư ký tôi, trong tôi gỡ hết trong đầu óc nó, chứ mà tôi kêu qua nó đánh rớt chỗ nào hết rồi, yên hết. Tôi có cái cách sắp đặt cái tôi. Mà nó vô trong bàn tôi, nó thấy hết hồn giấy tờ lộn sổ hết. Mà cái lít dài dài gì mà làm sao anh trả lời được, tôi nói anh coi có ngày nào tôi trả lời không được đó. Chỉ có anh mới không trả lời được chứ mà tôi. Tôi dồn cái bàn nó, tôi nhức đầu đi, mà ông nói tôi bốn cách telephone mà ông còn gì đó nhức đạo chứ nhức năng nhiều quá. Làm cho làm cái luôn nữa. Rồi mà đâu đó tới chiều là có trật tự hết. Nó làm vậy? Nhờ cái thanh tịnh, cho nên cái tu này có giá trị ở chỗ đó. Tôi không có học nhiều, mà tôi nhờ thanh tịnh tôi đạt tới được. Cho nên các bạn cố gắng tu, các bạn sẽ đạt nhiều cái nha. Tự mình phải kinh sợ mình. Hay cho được đó. Người đã học còn sẽ tiến hóa nhiều hơn, còn giỏi nhiều hơn. Cũng như tuổi này nó học chữ pháp, sau này cái chữ đó mà hồi trước nó hiểu cái ý nghĩa đó, nó bỏ rồi, nó hiểu những cái ý nghĩa khác. Cho mấy tôi ở bên Pháp, mấy thằng science politics nó này kia nó tu một thời gian rồi nó, tôi cũng học bao nhiêu chữ đó mà bây giờ tôi xài khác rồi, tôi hiểu cái nghĩa khác hơn cái hồi trước xài không được. Chính nó đó. Cái thông minh vượt mức của nó còn. Sự sáng suốt đó. Thấy không? Cho nên ráng tu đi để học. Còn nhiều cái phải học. Khi mà chúng ta thanh tịnh thì bất cứ cái nghịch cảnh nào chúng ta cũng tiếp thu và hóa giải nó được. Đó là học trong cái bài rồi. À, không phải nên tôi phải tốn tiền đi vô trường học tôi mới biết. Không theo. Luôn được là học rồi. Muốn học là học. Tôi nói thiệt, tôi đâu có học chứ sao. À, khi chơi chiếc tàu tôi ra được mà. Bao chí đưa tôi coi tôi biết hết mà. Tôi đâu có học.
tới bây giờ tôi không thèm học nữa. Một cái thơ nào đưa tôi cách nữa không được hết. À, tôi làm bài thơ được. Đâu có phải giỡn. Để cho mấy người thấy rõ rằng cái tu này nó có giá trị. Còn nếu tôi muốn học là học không có mấy hồi. Một tờ báo thôi đủ rồi. Trong đó nó chính trị quân sự gì, trong một tờ báo có đủ rồi. Học chữ gì cũng một tờ báo đủ. Học nát cái tờ báo đó rồi yên rồi. Không có khó khăn. Thôi tôi học chữ Việt Nam là tôi học báo không. Thơ thư lấy coi về rồi bỏ. Lấy coi rồi bỏ. Đặt ra. Tôi học chữ Việt Nam ở nhà dạy bập bệ nữa. Dần ngược dần xuôi đâu có bao lâu. Rồi biết đọc vậy thôi. Cho nên nhiều khi tôi bây giờ tôi biết nó cái coi về không về rồi gì nó lôi thôi ở trong đó. Tôi không có học. Nhưng mà tôi xài được. Nhiều người học ý hơn mà làm như tôi làm được. Kêu làm cho mỗi người bài thơ như hôm nay đó. Kêu nó làm nổi không? Bể ốc rồi. Con nghĩ ha.